Thư số 119. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. 4 lá thư. Năm Dân Quốc 25, 1936. Lúc ấy, ông ta còn chưa mê tín chuyện cầu cơ. Đọc 4 lá thư này sẽ biết trình độ Phật Pháp của ông Giang. Lão Nhân, tức Tổ Ấn Quang, đã khuyên lơn, chỉ dạy như thế mà vẫn chẳng thể lãnh hội đôi phần, thì đủ thấy rõ ràng trình độ Phật học của ông Giang như thế nào rồi. Người Sao Lục ghi. Thư số 1. Những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, thì lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng, tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân, thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngã theo tà thuyết. Muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa, vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là tiểu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiên dè và thơn thớt nói suông những lời lẽ lớn lối. Thư số 2. Sách Các Sứ Giảng Diễn Lục, tức tập sách ghi chép những bài diễn giảng tại các nơi, nghe nói đã in rồi. Đây là cuốn sách tập hợp những bài giảng về Phật Pháp của Giang Dịch Viên do cư sĩ Thôi Chú Bình ghi chép lại. Trần Thự Đình giảo chánh và ấn hành. Quang mục lực quá yếu để viết gửi đi và trả lời hai lá thư này, phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lúc mới thấy được lờ mờ. Do vậy, chẳng thể can dự vào việc giảo duyệt tập sách giảng lục được. Đối với danh vị xã trưởng Phật Quang xã của Trương Sư Từ, quan chỉ mang tiếng suông, chứ đối với việc giảng diễn đề từ ghi lời bạc, sức chẳng thể kham được. Bà Tiết Phụ họ Trương dùng Đại Tạng Kinh làm pháp bảo trấn môn để lợi sanh của Phật Quang xã. Công đức ấy khiến cho chính bà được tăng cao phẩm sen, cháu bà ta là Thuận Tu liền được khỏi bệnh đờm. Nay gửi cho Thuận Tu và Lệnh Ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Lệnh Ái, tiếng gọi con gái người nhằm tỏ ý tôn trọng. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Cân là một đơn vị đo lường trọng lượng đã có từ thời cổ, định lượng không đồng, mỗi đời mỗi khác. Thời Hán một cân chỉ là 200 gram. Qua mỗi đời, cân nặng dần lên. Đến đời Thanh, một cân khoảng 590 gram. Hiện thời, Đài Loan quy định một cân là 600 gram. Tại Hoa Lục là 500 gram. Riêng Hương Cảng là 604,79 gram. Phỏng Tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20. Lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh lờn. Chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Tổ Ấn Quang thường trì chú Đại Bi vào nước, gọi là Đại Bi Thủy, hoặc trì chú vào gạo cho người bệnh nấu cơm ăn, gọi là Đại Bi Phạn, để tiện gửi đi xa. Tổ trì chú vào tro hương, để người nhận đem tro hòa nước uống, giống như uống Đại Bi Thủy vậy. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm lùng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiếc gạo thóc vật dụng. Đấy chính là chuyện hao phước tổn thọ. Hằng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ gần như bán thân bất toại cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt tiên nhân đã nói: "Ngươi khỏi đến, ngươi phung phí cơm gạo, thức ăn của chủ nhân quá nhiều. Chẳng bao lâu nữa, toàn thân sẽ điên cuồng, tê liệt mà chết. Nên đem lời này kể với hai cô con gái, Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vun bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Mấy hôm trước, ông Phí Phạm Cửu tới đây, cho biết Hiếu Nhược và con gái ông ta là Sáng Vũ chết hết sức thê thảm. Cư sĩ Dịch Viên khuyên nhà họ làm công đức siêu độ. Do đấy, bèn bỏ ra 400 đồng, đem 200 đồng giao cho quan để in sách thí tặng dùm cho họ. 200 đồng nhờ linh nhan đã Phật thất. Ngay khi ấy, liền bảo ông Trần Thự Đình thuộc Hoằng Hóa xã hãy gửi thư cho Dịch Viên nói quan đã dùng hết số tiền 200 đồng để gửi sách cho họ Giang, ngõ hầu ông ta tùy cơ thí tặng. Nên gửi loại sách nào nhiều, loại nào gửi ít, đợi khi Giang cư sĩ gửi thư đến sẽ gửi đi, dùng tiền tài của nhà họ Trương để làm lợi người làng họ Trương, vô cùng ổn thỏa. Chẳng biết thư đã gửi tới hay chưa. Đến tối, quan có ý lập cho Hiếu Nhược, Sáng Vũ mỗi người một bài vị, hai người tổng cộng là 100 đồng, dùng 100 đồng để đã Phật thất. Tính sáng hôm sau, khi ông Phí lên núi sẽ nói. Sau bữa điểm tâm sáng hôm sau, hỏi đến thì ông ta đã đi rồi, chẳng thể trở về trong một hai ngày được, chỉ đành để ông ta đi thôi. Bài vị ở Linh Nham đặt trong niệm Phật đường, suốt năm được Phật hiệu ngầm huân tập. So với những chỗ khác thờ trong căn phòng lạnh lẽo, hết sức khác biệt. Tất cả mỗi người cúng dường 35 đồng, không cần gửi đến nữa. Hãy dùng để chi tiêu cho Phật quan xã. Quan mang tiếng xã trưởng xuân, cũng chẳng thể không đem công đức của người khác để thay cho người khác làm chuyện công đức. Thư số 3. Thư lần trước và một gói sách nhỏ đã nhận được rồi. 35 đồng vốn tính gửi về cho Phật quan xã chi dụng. Hôm qua, nhận được thư và thông báo từ ngân hàng, mới biết thư từ trao đổi giữa đôi bên đều đến trễ quá. Tới chiều, ông Thành Dực Thanh đến, nói Giang Tô bị thủy tai nặng nhất trong cả nước. Ông này là môn sinh của Phùng Mộng Hoa, Vương Ấu Nông, nhiều năm lo liệu việc phát chẩn, khá có tiếng tâm. Quan bèn lấy 35 đồng đó, lại thêm vào 5 đồng, thành ra 40 đồng, giao cho ông Thành. Ông ta hỏi biên nhận đề tên ai. Quan nói, giữa ông và tôi, cần gì biên nhận? Ông ta đáp, phải giao cho hội tính sổ. Quan nói, tùy ý ông, đề tên Dịch Viên hay ấn quan đều được. Thư trước cho biết Phí Phạm Cửu đã đi Linh Nham, chưa gặp mặt quan. Ba hôm sau trở về, ngủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau hỏi đến, ông ta đã đi rồi. Phàm mọi chuyện đều có nhân duyên, chẳng thể miễn cưỡng. Hết thảy tùy duyên, chớ nên bận lòng vì đó. Bận lòng sẽ đâm ra bị mệt mỏi, cho nên chẳng bằng tùy duyên sẽ giải thoát hơn. Thư số 4. Bài Đại học tụng giải thích về quán, về chỉ, chẳng thích đáng lắm. Thầy Đức Sâm nói, đối với tục đế trong tam đế và giả quán trong tam quán, dường như cư sĩ chưa hiểu sâu xa. Do vậy, liền mở trang đầu của sách Giảng Diễn Lục đã in lần trước ra xem. Những điều được nói trong trang sách ấy tuy có đạo lý, cũng có thể dẫn dắt người khác tiến vào chỗ thù thắng, nhưng đối với thập nghĩa của không và giả chưa hoàn toàn phù hợp khít khao. Tam quán, tam đế chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế, đế tức là lý. Nói theo mặt tu trì thì gọi là tam quán, quán tức là tu. Chân đế, một pháp chẳng lập, tục đế, vạn pháp tròn đủ. Quán cái lý nơi chân đế thì gọi là không quán, quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đấy chính là tướng không trong chư pháp không tướng của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không mà Bồ Đề Niết Bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này của không quán trong tam quán sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng, đặt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân giả, tức thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán nhằm quán lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức trọn đủ sáu độ vạn hạnh, các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp. Trong câu chư pháp không tướng, tức tướng không của các pháp của tâm kinh, sao lại coi đó là phàm phu cho được? Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả, đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo, nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Hơn nữa, trang 30 nói đến chuyện cậy vào tự lực, dùng tự lực để tu đạo, từ nhân gian sanh lên cõi trời cho đến vô sắc giới thiên, gọi đó là thụ xuất tam giới, tức vượt tam giới theo chiều dọc. Câu nói này cũng không trọn vẹn. Cậy vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tư phiền não trong tam giới. Hàng lợi căn có thể đoạn được ngay trong đời này, còn độn căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó, đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới. Mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng chân đế Niết Bàn, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới ngoại trừ các vị đại Bồ Tát thuộc đâu xuất nội viện, sanh về nội viện đều là pháp thân đại sĩ, và tam quả thánh nhân thuộc năm tầng trời bất hoàng, tức ngũ bất hoàng thiên, là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh, thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới. Nội viện chính là thiện pháp đường của tầng trời đâu xuất, do Đại Thần Lao Độ Bạc Đề kiến tạo, là trụ xứ của Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Phật thị hiện trong Sa Bà đều trụ tại đâu xuất nội viện trước khi giáng sanh trong nhân gian. Các phàm thiên không thể nào thấy được đâu xuất nội viện. Uất Đầu Lam Phất tu phi phi tưởng định trong núi non, lũ chim làm ồn chẳng thể đắc định, dời sang bờ biển, cá lớn trong biển đánh nhau chẳng thể đắc định. Do vậy sanh phẫn hận, có ý niệm giết sạch chim và cá. Uất Đầu Lam Phất. Udaka Ramaputra còn được phiên âm là Uất Đầu Lam Phất hay Udala Kala Ma Tử, là một vị tiên nhân nổi tiếng, thành tựu phi phi tưởng định, đắc ngũ thông. Khi Đức Phật vượt cung xuất gia từng đến tham học với ông này, trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đã cho ông Tu Bạc Đà biết về kết cục của Uất Đầu Lam Phất, bị đọa làm con chồn bay sau khi hưởng hết phước trời. Về sau, tu định thành tựu, sanh lên trời phi phi tưởng, thọ tám vạn đại kiếp. Sau khi hết phước trời, đọa làm con phi ly, tức chồn bay, vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá. Vì thế, phải phân biệt sự khác biệt giữa chuyện sanh lên trời do y theo Phật Pháp tu trì đoạn hoặc chứng chân và chuyện sanh lên trời do tu phước thế gian hay tu thiền định thế gian, để người đọc chẳng đến nỗi hiểu lầm. Sách giảng diễn lục hoàn toàn do Trần Thự Đình giảo chánh đối chiếu lo liệu lưu thông.